This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó.
Vâng, thưa quý khán giả, Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Ngay bây giờ, sau đây, Hạnh Dung kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến an sinh xã hội, hãy nhớ gọi vào số của đài 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và từ phòng ghi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không thưa chị?
Dạ, thưa cảm ơn cô Hạnh Dung. Dạ, em ok. Xin kính chào quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Chị ơi, chị làm Hạnh Dung mắc cười quá. Cái chị xưng em với Hạnh Dung mắc cổ quá. Ô, mắc cỡ quá đi. Dạ vâng, thưa quý vị, như Hạnh Dung vừa mới nói đó, hình như là mấy tuần vừa rồi cô Angie Hồ Quang có nhiều việc bận quá, thành ra không lên làn sóng. Và ngày hôm nay cô đã trở lại với làn sóng của chúng ta. Vậy thì 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ, chị cho em hỏi, cô cho con hỏi là ba má con hưởng tiền già đó cô. Giờ xe bị hư đó cô, xe bị hư thì mua được chiếc xe đời máy bao nhiêu tiền cô?
Là ba má em đang lãnh SSI phải không?
Dạ.
Rồi cái xe mà cái xe trồng hành đó là bây giờ tính làm cái gì với cái xe trồng hành đó?
Dạ, chắc cho họ thô đi cô.
Ok. Rồi cái xe mới là mua hàng sao?
Dạ mua nhưng mà không biết là mua được đời máy mà giá bao nhiêu
đó cô. Ok, như thế này nhé. Ba má em đang lãnh SSI, thì đó là cái chương trình trợ cấp. Thì cái chương trình trợ cấp này đó, nó ràng buộc người ta về mặt tài sản đó, nó tương đối cũng thuộc loại khó khăn đó, khó khăn lắm. Một người không được quá 2.000 đô la và một đôi vợ chồng không được quá 3.000 đô la. Ok. Nhưng mà cũng có những thứ người ta miễn, sẽ an sinh xã hội miễn, không có tính là tài sản của mình. Chẳng hạn như cái căn nhà mà mình đang ở, cho dù mình ở lâu đài tình ái người ta cũng không tính, mà mình có hai cái chòi canh với quả tim vàng thì người ta tính cái chòi thứ nhì. Ok. Rồi xe đó, thì nếu mà mình có một chiếc xe thôi, mình đi Lexus cũng được. Nhưng mà nếu mình có hai cái xe, một cái thì sức ta giả giọng, cái thì trồng hành, thì người ta tính cái giá trị của chiếc xe thứ nhì là tài sản của mình. Nay em nói là ba má em có chiếc xe mà coi như là không còn sử dụng được, thì định cho thô ra nghĩa địa xe. Thì vấn đề đặt ra là cái chiếc xe mà mới, nếu mà ông bà muốn mua thì ông bà có quyền có một chiếc xe, người ta không tính giá trị. Nhưng mà nói là mua chiếc xe thì người ta hỏi là mua chiếc xe nhiều, nói chiếc xe chắc cũng chỉnh chục ngàn ha, chục ngàn, cái người ta mới hỏi chục ngàn vậy chứ ở đâu ông bà có chục ngàn mua vậy. Nói con tử tế quá, vừa cho tôi 10 ngàn, tôi xách 10.000 đó, tôi ra tôi mua chiếc xe. Thì cái 10.000 mà em cho bố mẹ đó được tính là thu nhập của bố mẹ em. Ok. Còn nếu mà em mà còn tử tế ngon lành nữa, nó nói là ba má con không được tiền, ba má chị con ra còn dẫn một chiếc xe Mercedes về con cho ba má thì lại ok.
Dạ, con nói con cũng chưa hiểu, ba má con bỏ tiền ra mua, nhưng mà thì nếu mà mua, mua được chiếc xe trị giá bao nhiêu, con nói con chưa hiểu.
Thì bây giờ tôi nói là cái giá trị tài sản mà ba má em cho được phép có đó là chỉ có 3.000 đồng thôi.
Dạ. Nếu mà mình mua chiếc xe mà trên 3.000 tức là hỏi anh tiền là mình có.
Đúng rồi đó.
Dạ.
Dạ.
Dạ cũng khó quá.
Khó hen.
Khó. Trời cái đó là cái dài cái thế nó khó quá. Dạ. Dạ.
Thì đau nhận đau tối đa đi. Rồi để
tại vì bữa nay mua chiếc xe ba đồng ra, 3.000 đau ra chi đâu rồi, xài này mát lắm cô.
Rứa hả?
Mát lắm, mua xe cũ mà tôi biết xe mà chạy cả 160.000 mai mà đời lại 7-8 bán cũng 7-8.000 rồi.
Ok. Thì một là nói là ba má để dành hết sức, hết gồng, hết sức bình sinh được tới 3.000, bỏ xuống 3.000. Rồi tháng đóng tiền đau tiền payment tháng 100 tháng tháng đó hai vợ chồng khỏi đi ăn phở ở nhà ăn cơm đi thôi.
Vậy thì mình mua xe trả góp được hả cô?
Được chứ.
Vậy em nghĩ rồi, nếu mình mua xe trả góp mình có hai mình đau vô trước 3.000 mình trả góp. Đời máy cũng được hay hả cô?
Đời máy cũng được. Giờ cô hỏi em nha, em có thuộc lại con có hiếu giữ tận hiếu không?
Ba con thì họ không muốn lấy tiền của con cái.
Là vậy là ông già này tự trọng tới trời ha. Ok, nói vậy thì mình...
Xe con thấy cũ lâu rồi, con nghe mua không chịu. Dạ, ba con thì ông kêu, ông không có làm quyền con cái, đưa tiền ông có ông lái mà.
Trời ơi, ông già này chịu chơi ha. Gặp cô mà con cố đưa là cô cầm liền em ơi. Nó không đưa, cái vấn đề đặt ra nó không đưa, mình chẳng chẳng cầm, mình không đưa. Còn như ba má em không chịu cầm thì tụi em chịu đưa, đợi lắc léo vậy.
Dạ vâng.
Dạ rồi, nếu con hiểu được cô. Cái đời, ví dụ như thầy cho tới đời máy cô, tới năm máy.
Anh thua, người ta nói cái giá trị chiếc xe chứ người ta không cần đời.
Ôi đó hả?
Okay. Rồi.
Dạ con cảm ơn con.
Cảm ơn chị Trang và Dạ. Đã gọi vào đến với chương trình. Và Hạnh Dung xin mời một vị khán giả kế tiếp. Hello.
Dạ hello.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ thưa tôi tên là Hằng.
Dạ vâng, chào chị Hằng.
Bà Hồ Quang và chị Hạnh Dung. Dạ. Tôi xin kính chúc bà và chị được vô lượng cát tường.
Dạ, cảm
ơn. Đây tôi có 3 câu hỏi.
Vậy là quý vị này thuộc loại bà con như mình là con nhà Phật phải không?
Dạ. Mời câu hỏi thứ nhất thưa bà, tới tháng 12 này á là tôi được 64 tuổi và tôi hiện thời tôi chưa có lãnh tiền hưu, thì tôi đợi tới full retire tôi mới lãnh, tại thật sự ra lãnh bây giờ cũng không có bao nhiêu hết và mình phải sống một mình á. Dạ. Thì đến giữa năm là 2024 á thì tôi mới đủ là cái tiền là full retire.
Dạ.
Thì nếu mà tôi tới cái tuổi đó tôi muốn lãnh cái tiền full retire mà ăn theo ông chồng của tôi á, mà ông chồng tôi đó lúc đó chưa có lãnh lương hưu, tại vì trong giấy tờ ông nhỏ hơn mình 2 tuổi đó cô, thì tôi có được lãnh full retire theo tiền của ông không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu bây giờ ông đã khai lãnh tiền hưu, tức là bây giờ ông được 62 tuổi rồi thưa bà. Thì đến lúc á tôi được full retire á thì tôi được tiền hưu, thì tiền hưu tôi lãnh theo ăn theo ông ấy á, thì tôi có được 50% của 100% lương hưu của ông hay là không, hay là tôi chỉ có được 50% của 75% tiền hưu non của ông ấy, vì ông ấy đã lãnh rồi phải không ạ? Đó là câu thứ ba. Thưa bà, tôi với ông ấy đã ly dị với nhau hơn 1 năm rồi. Và bây giờ tôi làm sao biết cách nào để biết ông ấy đã lãnh tiền hưu hay là chưa? Vì thật sự chúng tôi không thể nói chuyện với nhau được. Mà nhờ con cái thì nó rất là khó khăn. Tại vì tụi nó cũng không có muốn dính vô chuyện của mình. Và thưa bà, có ba câu hỏi đó. Xin bà vui lòng giải thích giùm. Thật trân trọng cảm ơn ạ.
Thôi giờ vậy nha, trước mắt đó. Để bữa nào bà Hạnh chịu không? Thì tôi volunteer cô Hạnh Dung đứng giữa làm sứ giả hòa bình đi.
Ôi dạ không được đâu ạ. Dạ đã ra tòa cái giấy hết rồi, không có được gì hết trơn hết ạ.
Tự nhiên nha, chị Hồ Quang, chị Hồ Quang bắn cái qua cho Hạnh Dung làm, Hạnh Dung bật ngửa luôn đó chị Hằng ơi.
Thật sự dạ cảm ơn cô, cảm ơn cái thiện chữ của cô rất nhiều. Dạ. Nhưng mà tôi đã cố gắng rất nhiều hơn mười mấy năm nay rồi mà phải chào thua.
Okay. Dạ. Rồi thì bây giờ như vậy. Cái câu chót của bà nó giải quyết được hết mọi vấn đề rồi. Năm nay bà 64 tuổi.
Dạ vâng.
Ông nhà 62 tuổi.
Dạ vâng.
Bà đã chính thức ly dị.
Dạ vâng.
Nhưng mà bà nói bà cũng ngậm đắng nuốt cay mười mấy năm. Thì có nghĩa
mười mấy năm là sau này chứ thật sự ra là... trời ơi, nói ra thì buồn. Coi như cả cuộc đời mình nó giống như mình ở tù mà không có bản án thưa bà.
Thì như vậy là khi mà bà nói được câu đó đó thì tôi mừng cho bà chứ tôi không buồn. Là tại dạ. vì biết bà biết Phật thì bà có cái dạ, nghiệp vâng. nặng. Hồi xưa dạ. bà chắc bà làm đóng vai trò gì bà cũng ăn hiếp ổng dữ tợn lắm đó. Kiếp này dạ, bà mới lên bà vợ ổng. Mà rồi dạ. bà sống một bản án không có một cái cuộc sống tù đầy mà không có bản án. Thì bây giờ dạ, bà vâng. hết nợ rồi đó, cái nghiệp bà dạ. hết, thì tôi chúc mừng bà nhá.
Dạ cảm ơn bà.
Rồi.
Cảm ơn bà rất nhiều ạ, an ủi. Dạ.
Okay. Thì bây giờ bà 64 tuổi, ông dạ, 62 vâng. tuổi. Với luật lệ hiện hành, bà dạ. có quyền lãnh cái tiền hưu của ông vì cái hôn nhân của ông bà kéo dài trên 10 năm.
Dạ vâng.
Tuy nhiên, ông làm lương có tốt hơn bà không?
Dạ, ông làm lương nhiều hơn mình lắm chứ. Mình làm được có một thời gian là hơn 10 năm. Rồi vì mình thương cái đứa con út với nó học giỏi mà nhà không có... Tại thật sự... Hello?
Dạ, dạ, chúng tôi nghe.
Dạ, dạ, tại vì mình cũng không có người thân á. Cho dạ. nên mình rất là sợ là con nó hư hỏng. Cho nên từ cái khi...
Dạ, xin hỏi, con có nghe được không ạ?
Dạ, có nghe được ạ. À, giờ và từ khi ủa ai vậy?
Hạnh Dung ơi, hình như là Hạnh Dung lẫn hai ba cô vô một chậu đó.
Dạ, 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 có nghe được
mình nói không ạ? Dạ, tôi nghe rất rõ nhưng mà tôi đang trả lời với lại cô Hạnh Dung thưa cô.
Rồi, rồi nói
đi. Dạ, nói lại,
xin nói lại đi.
Nói lại.
Dạ, dạ.
Vì có thấy hai cô vô đường dây không vậy?
vì
đến bây giờ
con. Và mình không muốn là con nó vì cái lúc đó mình cũng hiểu là nhân quả thưa bà. Và cũng hiểu là nếu mình cuộc đời mình biết là cuộc đời mình đã như vậy rồi. Mà nếu mình không có hy sinh cho con đó thì lỡ nó có chuyện gì sau này á. Thì không lấy cái gì mà mua lại được cái hối hận đó thưa bà.
Dạ.
Cho nên năm 2010 cháu tốt nghiệp high school. Thì bắt đầu là, tức là tôi đã không có làm việc từ năm 2006 rồi thưa bà.
Dạ.
Sau khi một thời gian là làm việc cố gắng để có nhà, có cửa và để có business. Vì nghĩ dạ. là mình ở nhà như vậy á, là mình có thu nhập. Tại vì đối với tôi không có cần sống giàu sang gì cả. Chỉ sống là sao cho con nó được học hành, có công ăn việc làm. Đó là mừng cho người phụ nữ rồi thưa bà.
Dạ đúng rồi.
Thì,
dạ.
Sau đó cháu bây giờ đã thành danh hết rồi. Và
dạ.
bây giờ mình cảm thấy rất là cô đơn và lonely. Tại vì đứa nào cũng có công việc bận rộn. Và mẹ đó thì không có làm việc và không họ hàng. Cho nên đương nhiên là mình phải cảm thấy cô đơn thưa bà.
Dạ.
Và đương nhiên là ông làm lương cao ạ. Thì theo tôi đoán thôi chứ thật sự là sống bao nhiêu năm. Tôi không bao giờ mà hỏi là anh lãnh lương bao nhiêu một giờ. Và dù là tiền băng có tên tôi ở trong đó, nhưng mà tôi phải nói rằng là chỉ có sau này khi mà cái vấn đề ly dị thì mình mới open ra mình coi như thế nào thôi. Chứ trước kia là không bao giờ tôi mở ra để tôi coi là anh làm việc bao nhiêu một giờ, bao nhiêu một tháng và bao nhiêu một năm, thưa bà. Tại vì mình không muốn là người ta nói nặng mình nữa, thưa bà. Thì dĩ nhiên là theo tôi hiểu thôi, sơ sơ thôi, thì có thể là ổng làm lương là gần là hơn 80 ngàn, thưa bà. Không có chính xác lắm nha, thưa bà.
Dạ, dạ.
80 ngàn một năm.
Ok.
Dạ.
Rồi, thôi bây giờ trở lại cái chuyện của bà.
Dạ vâng.
Bà có mới có 64 tuổi, thì phải đợi tới tháng 12 năm sau bà mới được tuổi hưu toàn phần.
Dạ đâu, đâu có ạ. À, tại vì nghe nói là năm 1957 thì phải đến
66 tuổi và 6 tháng.
Sáu sản, nhưng mà đến năm đến tháng 12 năm tới là mới có 65, thưa bà.
Ờ, ok, ok. Thì dạ, dạ. Khi mà bà đợi tới 66 tuổi 6 tháng thì dạ. bà sẽ được lãnh 100% cái tiền hưu của bà. Thì hiện nay thì bà mình cũng thuộc loại cũ rồi, nhưng mà cũ của bà còn cũ nhỏ nhỏ, thành ra thôi nếu có thể làm được thì làm cho tới tuổi hưu toàn phần đi, để chi để bà có thể lãnh được 50% cái số tiền hưu của cái người chồng cũ. Bây giờ bà có quyền về hưu, nhưng mà bà không được lãnh 50%.
Dạ.
Không cần biết là ông ấy đã về hưu hay chưa, miễn là ông ấy bước vào cái tuổi 62 là bà là người vợ cũ, bà có quyền xin ăn theo cái phần hưu bổng của ông.
Dạ.
Và cái câu hỏi mà bà muốn tìm hiểu, và tôi cũng may mắn quá là tôi có được cái câu trả lời, mà câu trả lời vui cả đôi bờ, đôi đường đó. Là nếu mà chờ đến cái tuổi hưu toàn phần của ông, biết rằng ông kém bà 2 tuổi trên giấy tờ, thì khi mà bà được 66 tuổi thì ông cũng mới có 64 thôi.
Dạ đúng rồi.
Bà lãnh thì bà lãnh được 50% trên cái số 100% của ông ấy, chứ không phải là 50% trên cái số tiền mà non non mà hùm hợp của ổng, chứ không phải là chính cây.
Dạ trời ơi, vô cùng chân thành cảm ơn bà. Chân thành vô cùng.
Dạ.
Dạ. Thì rồi cái câu hỏi cuối cùng
đó là niệm Phật, rồi nói là mình xong rồi đó, mình
dạ mình cảm ơn
về
bà.
Rồi đó mình hết
dạ,
nợ
dạ vâng cảm ơn
bà. Nghiệp của bà, bà đã hết rồi đó, tôi buồn cho bà.
Thường dạ còn
nghe
câu hỏi
là vợ chồng chia tay thì tôi rất là buồn, nhưng mà trong tình trạng của bà thì tôi chúc mừng bà đã trả hết nghiệp của bà rồi đó.
Dạ thưa bà, nhưng bây giờ làm tức là tôi không cần phải biết, tức là tôi khi mà tôi đợi tới 66 tuổi rưỡi tôi sẽ không cần biết là ông lãnh hưu hay là chưa, phải không ạ? Tôi chỉ có nộp đơn thôi.
Dạ ổng, dạ ổng có hưu không hưu kệ ổng, ổng có cưới vợ nữa hay không cưới vợ nữa kệ ổng, nhưng mà
dạ cái
bà,
vì dạ cũng vì cái đó đó, ổng mới là cái người nộp đơn mình đây. Dạ cũng vì cái đó mà ổng nộp đơn không giải thoát cho mình. Chứ thật sự ra mình đã sống thì con mình không có dám can đảm làm cái chuyện đó.
Thử xong chút là qua đường dây mà tôi hửi cái tôi biết mùi liền đó.
Dạ mùi gì vậy?
Thì bà cứ quan trọng mà tôi muốn nhắn gửi là bà còn có giữ cái hôn thú và cái lấy ly dị giữa hai ông bà không?
Dạ còn chứ ạ. À. Ly dị thì mới có tháng 8 năm ngoái thôi là tòa giải quyết. Sau khi dùng dằn có năm trời ông dùng dằn.
Nhân cái câu chuyện của bà Hằng, tôi xin cũng mượn câu chuyện của bà để tôi nhắn gửi đến tất cả mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Là có những đôi vợ chồng sau khi chia tay, nhất là cái tự ái của người phụ nữ đó, thì mình muốn quên bỏ quá khứ, vì cái quá khứ đó nó không có vui để cho mình nhớ. Do đó các bà mẹ xé hết thơ tình hồi xưa, thơ tình mà bộ đi lấy là nó có bộ khác mình xé dục phải rồi, mà bây giờ tới không thú mình cũng xé luôn.
Trời ơi, tại sao phải làm cái đó à?
Tại phải giận quá mà không có chuyện khác mình giận mình xé, thì đừng có xé, giữ nguyên đó. Tại khi nếu mà bây giờ bà không có cái hôn thú cách chi và ra bà xin hồ sơ của ổng được, chỉ có cái giấy là bà ly dị chứ đâu có giấy hôn thú. Thành ra cái câu chuyện của bà, tôi xin nhắn gửi đến tất cả mọi người, cho dù giận gì giận, mà không thương thì cũng không sao, nhưng mà đừng có xé bỏ giấy hôn thú và giấy ly dị.
Thưa bà, cảm ơn bà đã đáp lại lời bà và cũng để cho cái vui cái ngày hôm nay. Thì tôi cũng xin nhân câu chuyện bà vừa khuyên các chị em á, thì tôi cũng xin nói một lời. Tại vì khi mà họ muốn lấy mình á, thì có rất là nhiều lời hứa trong những cái bức thư đã gửi cho mình, thì nên giữ lại đó để sau này á, đưa cho con làm bằng chứng. Đây là vô thường, và đây là ai là người thay đổi chứ không phải là mẹ. Thì tại đúng sao rồi. Mình phải xé cái đó? Tại vì chúng nó là vô tri à.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vậy là bà là thật, nghĩa là vậy là yên tâm, thơ tình còn giữ thì chắc chắn hôn thú với giấy tờ là còn nguyên rồi.
Dạ con, tại vì lúc về dọn nhà thì còn nguyên xì
rồi nguyên xì.
Dạ vâng.
Nhưng mà hãy bấm nút thêm một nữa, thơ tình nên giúp cái nha.
Dạ không, sợ lắm rồi. Dạ thưa ạ, thoát ra khỏi tù thì tại sao mình phải trồng vô một cái khác nữa ạ?
Dạ thì cái cháu đó chưa biết, thế mà con tim nó lúc lắc thì mình cũng không biết trả lời làm sao đây.
Con trời, không dám đâu thưa bà.
Dạ vâng.
Không dám đâu. Dạ thưa, lời cuối cùng hôm nay tôi xin chân thành cảm ơn bà Hồ Quang và chị Hạnh Dung rất là nhiều. Xin một lần nữa là kính chúc bà và chị được vô lượng các tường, để chúng tôi, những người mà Việt Nam qua dở dang như thế này, không hiểu biết gì về giấy tờ hoặc là
an sinh xã hội.
Dạ, an sinh xã hội, thì chúng tôi được dịp gặp, nghe và hiểu rõ ràng. Xin chân thành cảm ơn ạ.
Dạ vâng.
Dạ, dạ cảm kính xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hà đã gọi vào đến với chương trình. Và cầu mong là niềm vui của chị sẽ đến như chị mong muốn. Vâng, vâng, xin mến chào
ạ. Cảm ơn
ạ. Dạ vâng.
Xin kính chào.
Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp đã chờ đợi rất lâu. Alo.
Hello, dạ, xin lỗi, có phải là em không ạ?
Dạ phải, dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, dạ em tên Thanh, em xin chào chị, con chào cô Hồ Quang.
Chào Thanh.
Dạ, dạ
Thanh
cô...
ơi, sorry, Thanh phải nghe cái chuyện tình ước ác của chúng tôi trên đài nha.
Dạ. Con mới mở sau này ra con không có được nghe hết nguyên câu chuyện. Dạ. Dạ thưa cô, cho con hỏi là khi mà mình hưởng hưu non á cô, ở tuổi 62, nhưng mà nếu như ở tuổi 62 mà mình không muốn hưởng hưu non thì cũng là hưu non, nhưng mà giả sử nếu 62 mình không xin tiền hưu non mà mình để 63 hay 64 thì mình có được hưởng cái tiền hưu non không hay cô? Hay là phải tới 62 là phải xin hưu non, còn nếu không là phải đợi cho đủ đến 65 là cái tuổi hưu toàn phần mình mới xin được?
Cái 62 là cái mốc thời gian đầu tiên trong cuộc đời siêu bổng của mình.
Dạ.
Hưu mà hưu non mà nói như là Hạnh Dung hay nói là xin lè đó. Mà em mà muốn đợi lâu tới 63, 64, 65 lúc hờm hờm thì được bất cứ lúc nào sau tháng 2 cái hờm hờm cũng được. Đây là cái hưu toàn phần thì mình lãnh được 100%, chỉ không cứ là phải bắt buộc lãnh 62 hoặc là 66, 67 gì đó đúng hưu toàn phần, mà từ 62 trở đi bất cứ ở thời điểm nào mình cũng có quyền bắt đầu xin tiền hưu.
Tiền hưu, dạ. Dạ thưa cô, mà khi mà nếu mà mình hưởng tiền hưu non ở tuổi 62 như vậy á, mà mình vẫn còn tiếp tục đi làm thì có được không ạ? Và có giới hạn gì về cái income không thưa cô?
Có làm, được quyền có làm. Nhưng mà không được quá 1.510 đồng một tháng. Nếu em làm quá cái số tiền đó, thì cứ mỗi 2 đồng em làm quá, em sẽ bị trừ 1 đồng trên chi phiếu hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ, thưa cô nói là nếu như mà mình làm quá 1.510 đồng thì cứ sau mỗi một cứ sau mỗi 2 đồng là mình sẽ phải đóng tiền hưu bị trừ bớt.
Không, bị trừ. Tôi lấy ví dụ em được 1.000 đồng một tháng tiền hưu nha.
Dạ.
Rồi, cái tuổi cho em làm được 1.510 đồng.
Dạ.
Em làm tới 1.600 đồng
Dạ.
Có nghĩa là em có hơn, em có 990 đồng quá cái mức chính phủ cho phép.
Dạ.
Người ta lấy phân nửa số tiền đó, người ta trừ vào cái chi phí 1.000 của em.
Dạ. Là coi như mình bị trừ như vậy. Với cô Thư, cô cho con hỏi luôn là cái người vợ á, là phải bao nhiêu tuổi thì mới được được ăn theo cái tiền hưu non của người chồng của cô?
Nếu mà là người phối ngẫu ăn theo cái hồ sơ làm việc của người kia thì chỉ cần mình là vợ hay làm chồng, nói như cô khán giả hồi nãy đó, mình phải chịu đựng cái quý vị kia đó. Thì nếu mà mình chịu đựng mà mình chịu không nổi thì mình phải ráng chịu đựng cho đủ 10 năm rồi chia tay, mình sẽ hội đủ điều kiện để hưởng. Mình không cần bản thân mình có một chứng chỉ nào hết, miễn là mình có một cái hôn nhân với người nào đó có đủ chứng chỉ an sinh xã hội thì mình sẽ được ăn theo. Nếu là cái người đang kết hôn thì chỉ cần kết hôn với đương sự 1 năm, còn nếu người đã chia tay thì đòi hỏi cái hôn nhân phải kéo dài tối thiểu 10 năm.
Dạ, yeah. Có nghĩa là ví dụ như ông xã con ở tuổi 62, ông xã con hưởng tiền hưu non, và lúc đó con ở tuổi 53 mà con vẫn còn đi làm, thì như vậy con có được ăn theo cái tiền hưu hay không ạ?
Con ơi, con cũng phải đợi tới chừng con cũng phải hưu hưu một chút chứ con, cái đó là con là ông mới vô trong cái bông bầu bông bí rồi chứ đâu có đạt có thành trái đâu mà hờm hay là non chưa gì hết trơn á. Tối thiểu 62 mới nói chuyện nha.
Ồ, có nghĩa là chồng con 6, cho ví dụ như là chồng con 62 thì lúc đó con cũng phải 62 thì con mới được ăn theo cái tiền hưu của chồng con đúng không ạ?
Dạ đúng vậy.
Ồ, có nghĩa là lúc đó nếu mà con mới có 50 mấy tuổi con vẫn còn đi làm là con vẫn chưa được. Dạ.
Đúng rồi đó.
Dạ, dạ. Với cho thưa cô cho con hỏi luôn là như hồi nãy con nghe cô nói là để được hưởng cái lương toàn phần là phải đợi tới lúc 66 tuổi và mấy tháng đó thưa cô?
Tùy theo cái năm sinh. Theo như là em nói chuyện thì cô biết là em còn trẻ lắm. Em sinh sau năm 1960 thì tuổi hưu toàn phần của em sẽ là 67 tuổi.
Dạ. Hưu toàn phần của con là 67 tuổi. Dạ.
Đường còn dài lắm người ơi.
Dạ. Dạ thưa con cảm ơn cô nhiều.
Tôi chào.
Xin chúc cô nhiều sức khỏe và chị Hạnh Trình. Dạ, chào cô, chào chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thanh đã gọi vào đến với chương trình. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, dạ phải cháu không ạ?
Dạ vâng, dạ cháu tên gì ạ?
Dạ cháu tên Yến ạ.
Rồi chào Yến, Yến có câu hỏi đặt với cô Hồ Quang, xin mời.
Dạ chào cô Hồ Quang.
Cô chào Yến.
Dạ cảm ơn cô. Dạ cháu định hỏi rằng là cháu có một đứa cháu mà bố mẹ đã chết hết rồi, cháu đang nhận nuôi nhưng mà không phải là nuôi là về con nuôi mà là nuôi về giống như là bảo trợ cho cô. Vậy thì đứa bé đó có được hưởng những quyền lợi gì của chính phủ không vậy cô?
Bố mẹ nó đi đâu rồi?
Dạ bố mẹ chết hết trơn.
Ok.
Dạ
bố bao
dạ,
nhiêu
bố mẹ
tuổi
giống như là
bao nhiêu tuổi?
Dạ bố lúc chết là 60 mấy. Dạ bố chết về bệnh giống như là virus vô trong phổi á cô. Còn mẹ thì chết cách đây khoảng 5 năm là về cancer.
Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ cháu 45.
Không, cái người cái đứa,
đứa cháu, đứa cháu đó. Dạ đứa trẻ mồ côi, dạ nó 10 tuổi.
Nó 10 tuổi thì như vậy em có xin cái tiền trên cái hồ sơ của ba cháu không?
Dạ có, đứa bé đó đang được hưởng một chút đỉnh tiền của hồ sơ bố mẹ, rồi ngoài ra không có cái tiền khác nữa.
Chút là chút bao nhiêu?
Tại vì cái cháu mới bảo trợ cách đây, làm giấy tờ là mới cách đây 1 tháng thôi. Có nghĩa là trước kia đó thì cái người mà cũ đó thì họ nói với cháu rằng là lúc đó đứa bé được khoảng 300 mấy 400 tiền của bố mẹ. giống như của người bố chứ người mẹ thì không có, thì được khoảng 300-400. Còn khi mà cháu mới làm hồ sơ cách đây một tháng thì cháu không có, chưa có nộp gì hết trơn, tại cháu không biết đứa bé nó có được những quyền lợi gì, nên cháu định gọi hỏi coi đứa bé có được cái gì không để cháu đi xin apply cho bé.
Cái người cũ đó là gì của đứa nhỏ?
Dạ, là một người anh, giống như gọi là chú của cái đứa bé.
Còn em là gì của đứa bé?
Dạ, dạ em là em của cái người, có nghĩa là ông xã của con là em của có nghĩa là chú của đứa bé. Có nghĩa là cái người mà chết á, là
anh
người
hai.
Anh. Dạ, anh hai, giống như là anh ba. Còn cái người mà nuôi hồi năm ngoái á, là anh hai. Còn sau đó bây giờ là đến phiên người em là ông xã của cháu.
Ok, thì như vậy, cái đứa nhỏ đó nó được hưởng cái quyền lợi tồn sinh với cái hồ sơ làm việc của người cha đã qua đời. Thì như vậy, trong quá khứ từ khi ông bố cháu mất, thì cái người chú đứng ra đại diện lãnh tiền cái quyền lợi tồn sinh đó cho đứa nhỏ. Nay em tiến hành cái thủ tục này có phải là gọi là xin cái quyền bảo hộ là legal guardianship không?
Dạ phải. Hình như nó cũng tương đương với lại nó nói là conservative hay sao đó cô. Có nghĩa là cháu là xin apply là
legal guardian.
Dạ đúng rồi, legal guardian, đúng rồi. Dạ cháu hôm bữa cháu coi okay. Trong cái tờ giấy. Dạ.
Thì như vậy, khi mà một đứa nhỏ vị thành niên thì thông thường cha hay mẹ của đứa nhỏ là người có quyền quyết định tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của đứa nhỏ đó. Đứa nhỏ dưới 18 tuổi, nay cha mẹ chết hết thì hoặc là chú hai hoặc là chú kế đứng ra xin đứng là cái người đại diện, cái người bảo hộ cho cháu. Ở đây khác với cái chuyện là đứng ra xin đứa nhỏ làm con nuôi, do đó cháu nó vẫn giữ được cái quyền lợi được hưởng với người cha ruột. Và cái người chú, ở đây là chú phải không? Ông xã em là chú của đứa nhỏ. Sẽ được cái quyền bảo hộ. Thì cái người chú này sẽ có quyền quyết định cháu nó đi học trường này hay là nó bệnh hoạn thì quyết định. Mọi thứ quyết định liên quan đến cuộc đời của đứa nhỏ 10 tuổi này sẽ được người chú đứng ra bảo bọc. Thì trong trường hợp cái người chú đứng ra bảo bọc về mặt pháp lý, nhưng mà em có nuôi đứa nhỏ đó không?
Dạ nuôi luôn. Dạ giống như bảo trợ rồi đem về nuôi luôn ạ.
Đem về nuôi luôn. Thì có được một chút xíu tiền của ông bố để lại. Thì trong trường hợp này em có quyền xin cái Medicaid cho cháu nhỏ. Tại vì cái số tiền, cái tiền của em và ông xã em là của chú và thím, và chú có cái quyền bảo hộ. Nhưng mà chính phủ không tính tới cái thu nhập và tài sản của người chú mà người thím đang nuôi cho cháu để quyết định cháu được Medicaid hay không. Thì em có quyền xin cái Medicaid cho cháu.
Dạ, vậy là có nghĩa là không có tính vô income của vợ chồng của cháu mà đứa
không
bé
có,
được quyền để xin.
Tại vì em chỉ là cái vai trò cái người bảo hộ thôi. Nếu em đứng ra xin nhận đứa nhỏ làm con nuôi thì lúc bấy giờ con nuôi sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi giống như con ruột. Thì chính phủ sẽ dòm tới cái thu nhập và tài sản của cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi để tính những cái trợ cấp cho đứa nhỏ. Nay chú thím vẫn là chú thím và chú thím chỉ đóng cái vai trò bảo trợ, thì xin những cái trợ cấp cho cháu, chính phủ không dòm tới cái thu nhập và tài sản của chú thím.
Dạ yeah. Vậy là cháu có được quyền xin apply cho nó Medicaid.
Còn nếu mà 10 tuổi thì không biết nó ăn uống bao nhiêu chứ. Hồi con tôi 10 tuổi nó ăn lũng nồi lũng ơ thì em có thể em xin thêm đàn xíu cho nó.
Dạ, dạ, nhưng mà giống như là cháu phải đi đến chỗ Social Security để xin cái form để mà điền hả cô?
Cái Social Security là cái người chú lớn đã đứng ra đại diện rồi. Thì bây giờ khi mà em có bổn phận để nuôi dạy cái người cháu chồng thì em nên nói ông xã em ra chuyển từ cái tên của chú lớn qua cái tên của chú nhỏ, tại vì tiền sẽ được gửi về tên chú nhỏ cho đứa bé, cái tiền mà của cái hồ sơ làm việc của người cha đã qua đời đó.
Dạ, dạ cháu cũng đã làm rồi, đã, cách đây một tháng rồi ạ, đã mướn luật sư để chuyển tất cả hồ sơ của người chú lớn để chuyển về cho bên ông xã của cháu rồi.
Bao nhiêu tiền luật sư vậy?
Dạ cũng mắc cô. Ba trăm mấy rồi cô.
Ok, thì đúng ra mấy cái đó em có thể làm được một mình, em không cần phải nhờ cái luật sư, nhưng mà thôi mình đã nhờ rồi thôi. À, gạo nấu thành cơm mình đừng có thắc mắc gì chi, nhưng mà những việc mà xin chuyển từ một người này qua người kia em có thể làm được một mình nhá.
Ồ vậy hả cô, tại vì cháu cũng có search trên online, cháu định làm một mình nhưng mà thì rồi cái đi hỏi thì nhiều người nói là làm vậy không có được legal nên phải mướn luật sư thì nó legal nhiều hơn, nên cháu phải đi mướn luật sư.
Nhờ luật sư là chỉ phần cái legal guardianship thôi, còn cái chuyện mà chuyển tên người đại diện lãnh tiền từ chú lớn qua chú nhỏ, cái đó không cần qua luật sư.
Vậy là bây
rồi,
giờ là cháu
có lời khen vợ chồng em nhá, trong những cái giây phút khó khăn của cái đứa nhỏ mà vợ chồng em giang tay ra cưu mang như vậy, cho cô có lời khen ngợi.
Dạ cảm ơn cô. Vậy là cháu đi nộp Medicaid xong rồi xin mấy cái tiền ăn của bé như tiền phút tem này nọ kia hả cô?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ vậy là mấy cái đó cháu phải lên đâu cô hả?
Lên văn phòng welfare food stamp nhá.
Lên văn phòng welfare food stamp
thì gọi Texas. Em kiếm cái chữ Texas benefit.
Rồi là cái đó là nó có include luôn cả Medicaid trong đó luôn hả cô?
Có em, có.
Dạ rồi cảm cảm ơn cô rất là nhiều ạ.
Ok, chào em.
Vâng, cảm ơn cô Yến rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ vâng, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Vâng, tôi tên là Cường ở Đà Lạt ạ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Vâng, tôi xin chào chị Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung.
Xin chào.
Vâng, tôi có người bạn, người ta nhờ hỏi hai vợ chồng người bạn là cái người chồng thì năm nay đã lãnh lương hưu rồi là một tháng được 220. Còn người vợ thì còn đi làm neo. Người vợ thì đi làm neo tháng khoảng trên dưới 1.000 đó. Cái tiền trả thai, tiền già của người chồng là được một tháng khoảng 100+. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi là chị Rêu Quang, hai vợ chồng đó muốn biết là cái tiền làm của người vợ là bao nhiêu là tối đa thì khỏi bị mất Medicaid. Cả thứ nhất, cả thứ nhì nữa là cái lương hưu 220 của người chồng có tính vô cái thu nhập không?
Dạ, cái 220 tính là thu nhập. Do đó, một cá nhân thì trong năm nay được hưởng 794 đồng. Cái người bạn của ông Cường lãnh không có tới cái số 794 vì đã có sẵn 200+ tiền hưu rồi. Song song đó, cái người vợ cũng có đi làm, thì cái lợi tức của người vợ sẽ được dùng để tính cái tiền SSI cho người chồng.
Yeah. Như vậy là làm khoảng được bao nhiêu là tối đa để khỏi...
Một ngàn là an toàn nhất.
1.000 là an toàn nhất, dạ.
Dạ vâng.
Như vậy cứ giữ cái mức đó là được. Dạ, yeah. Như vậy thì cảm ơn chị Andrew Quang nhiều.
Cảm ơn anh gọi vào nha.
Dạ
vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ, Hạnh Dung chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Văn Nhà Cái Lên.
Dạ vâng hả.
Xin hỏi bà anh Di Hồ Quang là tôi qua Mỹ đây. Đến bây giờ thì hai vợ chồng tôi ăn bốn mình tiền là mua được căn nhà. Và đã là retire rồi. Tiền đi thai tổng cộng hai vợ chồng được 1.560 đồng.
Ngon lành.
Tôi có Medicare Part A, Part B, Part D, Part C. thì tiền đi bác sĩ không phải trả tiền, rồi tiền hàng tháng không phải trả. Tuy nhiên tôi muốn hỏi ba cái hồ quang là nếu như mà phần đông người ta chết á, thì người ta đều phải vô bệnh viện. Vô bệnh viện thời gian người ta mới chết. Thì nếu mà vô bệnh viện á, thì họ tính rất là nhiều tiền. Mà khi đó mà vợ chồng tôi mà chết đi vô bệnh viện mà có căn nhà và chính phủ họ có trừ cái căn nhà này vào cái tiền bệnh viện không? Tại vì tôi có hứa với con gái là nếu mà ba mẹ không còn sống thì có cái nhà này sẽ chia đều cho mấy đứa con. Tôi xin hỏi đi hợp quan là như vậy.
Dạ, cái ông bà đã chuyển hưu, ông bà có căn nhà. Với cái Medicare phần A, ông bà nếu không may phải nhập viện là bệnh nhân nội trú rồi qua đời tại bệnh viện, cái căn nhà đó vẫn thuộc về căn nhà của ông bà.
Và Hạnh Dung cũng xin cáo lỗi với những quý vị đã gọi vào. Thưa quý vị, là thời gian không còn nữa. Hạnh Dung xin cảm ơn chị Hồ Quang đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như cáo lỗi với tất cả các quý vị vẫn đang gọi vào và đang chờ đợi. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát thanh tới. Và Hạnh Dung cũng kính chúc chị Hồ Quang rất nhiều sức khỏe, rất nhiều bình an. Vâng, xin chào chị.
Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn vào lần phát thanh kỳ tới.
Những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi